vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, thưa Mai Hoa xin kính chào quý vị. Sáng nay, nếu quý vị ở Úc thì quý vị vào Facebook, quý vị cũng sẽ phát hiện rằng Facebook đã đóng toàn bộ phần tin tức của các hãng truyền thông Úc ra khỏi ứng dụng Facebook của Úc mà không báo trước. Điều này có nghĩa là toàn bộ người dân Úc và các hãng truyền thông Úc sẽ không thể share hay đọc tin tức của Úc trên Facebook tại Úc. Đây là động thái mà công ty truyền thông Facebook cho rằng là chống lại cái dự luật gọi là News Media Bargaining Code mà chính phủ dự trù sẽ đệ trình lên Quốc hội. Và dự luật này được sự hậu thuẫn của phía đối lập là bên phía lao động. Trong lúc Facebook, công ty Facebook đột ngột đóng lại cái phần tin tức, cái phần share và đọc tin tức trên ứng dụng của mình, thì cách đó một ngày vào hôm thứ Ba, tức là ngày 16 tháng 2, thì Google đã đồng ý với những thỏa thuận, có nghĩa là đồng ý với những cái bargaining và những cái quy định, cái code của chính phủ Úc, trong khi Facebook là từ chối. Vụ việc vẫn còn đang tiến triển, có nhiều thuật ngữ cũng như những yếu tố lắt léo trong hai sự kiện này. Và luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ cùng trình bày với Mai Hoa về những cái vấn đề liên quan đến News Media Bargaining Code cho cái chuyên mục Chuyện trong tuần vào tối thứ Năm này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Hiện bây giờ thì Mai Hoa ở trên đài SBS và cả hai cái máy điện thoại và máy bàn của Mai Hoa đều không thể truy cập tin tức trên Facebook của SBS, ABC và cả BBC hay là Washington Post hay là New Yorker, thì không biết ở phía anh Thân ở bên ngoài thì như thế nào, anh Thân có thể cho một chút thông tin tình hình bên ngoài.
Vâng, thì từ cái nơi làm việc của tôi thì từ Facebook của tôi thì tôi vẫn có thể truy cập vào cái trang Facebook tin tức của BBC, VOA và để tôi thử xem thử coi tôi có vô được cái Facebook của SBS hay không. Riêng cái SBS thì tôi lại không vô được. Có nghĩa là rõ ràng là thứ nhất đó là cái sự tiếp cận của những người tiêu thụ ở nước Úc vào các cái cơ quan truyền thông của Úc, mà trong đó có ABC và SBS cũng giống như các cơ quan truyền thông khác đó, thì coi như là đã bị Facebook cắt không cho được tiếp cận. Mà cái người tiêu thụ ở Úc ở đây đó thì chỉ có thể tiếp cận với những cái cơ quan truyền thông ở nước ngoài thôi. Còn tôi nghĩ là tại vì chị Mai Hoa có thể là đang sử dụng Internet của SBS đó, thành ra là Facebook cắt cả những người mà muốn vô SBS và cắt luôn cả những người mà từ SBS muốn đi ra ngoài. Thành ra có lẽ là vì lý do đó là chị không có tiếp cận được các cái trang thông tin từ cái trang Facebook của chị ở SBS.
Thưa BBC cũng cho biết rằng là không chỉ những trang thông tin của các hãng truyền thông quốc gia như là ABC và SBS, mà cả những cái tổ chức chẳng hạn như là Queensland Health và cơ quan khí tượng cũng không thể vào được, và cả Harvey Norman cũng không thể vào được.
Còn rất là nhiều các cái cơ quan khác, chẳng hạn như Bộ Y tế mà hiện nay có những cái thông tin vô cùng quan trọng liên quan tới COVID, người ta cũng không tiếp cận được. Rồi vấn đề các cái cơ quan cứu hỏa, sở khí tượng, rồi những tổ chức của nhà nước đó, có rất là nhiều những cái cơ quan đó, cái trang Facebook của họ đã bị tê liệt. Có nghĩa là cái người tiêu thụ thông tin không thể nào đi vào những cái trang Facebook đó để tìm kiếm thông tin được.
Có hai yếu tố trong vấn đề này, thưa anh Thân. Cái thứ nhất, Facebook sáng nay là đột nhiên đóng mà không báo trước. Trong khi trong một thời gian dài, ít nhất là từ năm 2016 hay là trên đó nữa, thì bắt đầu người dân quen với việc mà sử dụng cái trang mạng xã hội này để mà đọc thông tin và cập nhật tin tức. Thì cái việc mà họ đóng là khiến cho người ta là bị mất một cái nguồn thông tin, có những cái thông tin hữu ích quan trọng ở đời sống người ta. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai thì là chẳng hạn như ABC nói rằng là công ty truyền thông lớn này đang chống lại các hãng thông tin của Úc. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là họ chỉ chống lại những hãng thông tin của Úc hay là họ chống lại một cái quốc gia hay là một cư dân của nước đó, thưa anh?
Vâng, chúng ta cũng nên nói rõ đó là hồi nãy trong cái phần giới thiệu thì chị Mai Hoa có nói tới một cái dự luật, nó gọi là Media Bargaining Code, là cái quy tắc thương lượng dành cho các cơ quan truyền thông với những cái cơ quan gọi là Big Tech, trong đó có Google và Facebook. Thì cái dự luật đó mới vừa được thông qua ở Hạ viện vào tối ngày hôm qua, và dự trù là tuần tới sẽ được trình lên Thượng viện. Có lẽ là những cái người mà lãnh đạo Facebook ở bên Mỹ, người ta cũng đã nhận được cái thông tin là dự luật đã được thông qua Hạ viện vào tối hôm qua. Và tôi nghĩ chắc họ không có cái vấn đề hiểu lầm đâu, là họ cho rằng là cái luật này như vậy là chắc chắn nó sẽ trở thành hiện thực. Và vì lý do đó là vào sáng ngày hôm nay là họ không có một cái thông báo gì trước gì hết, là họ đã cắt tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ là họ muốn gửi đi một cái thông điệp nói rằng là Facebook là một cái công ty rất là mạnh, rất là lớn. Và nếu như nhà nước nào mà gọi là ra những cái luật mà Facebook không có đồng ý, thì Facebook sẽ sẵn sàng trả đũa. Và cái sự trả đũa của họ nó vượt quá cái mức độ. Có nghĩa là họ không, cũng nên nói thêm một chút xíu về cái nội dung của cái dự luật đó. Thì cái dự luật đó yêu cầu là những cái công ty như là Facebook và Google phải thương lượng với các cái cơ quan truyền thông chính mạch để mà đi đến một cái việc gọi là khi mà sử dụng thông tin của các cơ quan truyền thông đưa ra thì phải trả một cái số tiền chi phí nào đó. Thì đó là cái mục tiêu của cái dự luật, nó là như vậy. Nhưng mà cái việc Facebook khi mà cắt đứt cái dịch vụ thông tin hay là chuyển tin, không chỉ đối với các cái cơ quan truyền thông mà ngay cả đối với các cái cơ quan nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Cứu hỏa, Từ thiện, Sở Khí tượng, vân vân và vân vân, thì tôi nghĩ là họ muốn gửi một cái thông điệp là họ là một cái công ty rất mạnh, công ty rất lớn, và đối với ngay cả một chính phủ, một nhà nước Úc, Facebook cũng sẵn sàng đối đầu, trả đũa và trừng phạt. Trừng phạt ở đây đó là không chỉ cấm cửa các cái cơ quan truyền thông mà cấm cửa luôn tất cả các cái cơ quan nhà nước, từ thiện, Bộ Y tế, những cái dịch vụ công cộng có lợi ích cho người dân Úc và cho cộng đồng.
Facebook nói rằng là cái lượng mà thông tin và tin tức chỉ chiếm 4% của cái news feed của họ thôi. Và họ cũng nói rằng là đó là đôi bên cùng có lợi, tức những cái công ty, những cái hãng truyền thông tin tức của Úc đã nhờ qua phương tiện Facebook để mà truyền đải đưa cái thông tin họ tới người sử dụng, tới công chúng. Và họ cũng nói rằng họ đã giúp cho đến 5 tỷ những truy cập về tin tức, trong khi cái sự thu nhận lợi nhuận chỉ còn khoảng là 400 triệu thôi, là con số quá nhỏ. Thì anh nghĩ gì về cái lập luận này của Facebook thưa anh?
Với cái lập luận này thì nó chỉ có một chiều, có nghĩa là những cái lời mà Facebook nói nó chỉ đúng có một phần thôi. Có nghĩa là đúng nhờ cái phương tiện Facebook thì các cơ quan truyền thông họ đã có cái cơ hội để quảng bá thông tin của họ một cách rộng rãi hơn. Nhưng mà một cái điều thực tế đó là tất cả những cái người tiêu thụ mà họ đi vào Facebook để họ tiếp cận cái thông tin, mà cái thông tin đó là không phải là do Facebook làm ra mà là do các cơ quan truyền thông làm ra. Các cơ quan truyền thông phải thuê mướn ký giả, nhà báo để làm ra những cái thông tin đó. Trong khi đó thì cái nguồn thu quảng cáo thì Facebook lại nhận hết. Thì rõ ràng nó là một cái việc gì đó nó không có công bằng và nó không thể nào tiếp tục được. Là tại vì tuy là Facebook nói rằng là giúp cho các cơ quan truyền thông có cơ hội quảng bá ra cho nhiều người, nhưng mà nếu mà quảng bá cho nhiều người để rồi không lấy lại được một cái đồng quảng cáo nào để cho tất cả các cái tiền quảng cáo đi vào cái túi của Facebook thì nó cũng như không. Nó không có đi tới đâu hết. Tại đó tôi cho rằng cái lập luận của họ là nó chỉ là lập luận một chiều và nó không có công bằng và nó không có thực tế.
Nhất là trong thời đại mà toàn bộ thông tin báo chí đã chuyển từ báo giấy sang là báo mạng, thì cái vấn đề là người để đâu ra là có cái nguồn tin, nguồn báo đó để mà Facebook có thể chia sẻ là một chuyện. Quay lại với cái việc hồi nãy anh cũng nói, cái hành động mà Facebook ẩn toàn bộ các thông tin tin tức của nước Úc và những cái thông tin thời sự khác của các hãng thông tấn ở bên ngoài nước Úc đối với người tiêu dùng Úc, thì cách đây cũng chẳng bao lâu khi mà Facebook quyết định đóng cái account của ông Donald Trump, anh có so sánh gì về hai cái hành động vừa rồi của Facebook không thưa anh?
Vâng, thì nó là hai cái việc khác nhau. Thứ nhất là khi mà bất cứ một cái cá nhân nào mà đăng ký mở một cái tài khoản của Facebook thì đều phải có một cái thỏa thuận. Mình không có để ý, nhưng mà nếu mà mình để ý kỹ đó, khi mình tham gia bất cứ một cái phương tiện truyền thông nào đó thì thông thường họ cũng
không, ý tôi muốn nói rằng là khi mà người sử dụng không tuân thủ theo Facebook thì Facebook có quyền đóng. Nhưng ở trong cái khía cạnh khi mà Facebook vào Úc, Facebook không tuân thủ cái luật Úc thì Facebook lại sử dụng cái luật của mình, thì không biết anh thấy cái vấn đề này như thế nào?
Vâng, thì cái đó là cái điểm mà tôi muốn nói, là nó là hai cái trường hợp khác nhau. Có nghĩa là đối với cái trường hợp của một cá nhân đó, thì cá nhân đó khi mà đăng ký tài khoản thì phải tuân thủ một số điều kiện do cái phương tiện Facebook đề ra. Mà nếu mà cái cá nhân đó không có tuân thủ, thì ví dụ như nếu mà cá nhân đó dùng cái phương tiện Facebook để phát tán tin giả hay là để xách động bạo động, thì Facebook có quyền đóng cái tài khoản đó. Thì cái đó tôi nghĩ là nó không có gì để cho mình phải thắc mắc cả. Riêng trong cái trường hợp này đó, thì Facebook một cách đơn phương và không có báo trước đóng cửa tất cả, không chỉ các cái cơ quan truyền thông như hồi nãy tôi có nói, mà bao gồm luôn cả các cái cơ quan nhà nước, các cơ quan từ thiện, sở khí tượng, bộ y tế, những cái cơ quan mà vô cùng quan trọng đối với cái đời sống an ninh của cộng đồng. Khi có hỏa hoạn, khi có lũ lụt, những cái người dân người ta có thể tiếp cận thông tin từ những cái cơ quan nhà nước để mà bảo vệ cho tài sản cũng giống như là cái an toàn tính mạng của họ. Thì tôi chỉ có thể nghĩ đây là giống như là một cái sự trả đũa, muốn gửi đi một cái thông điệp là Facebook sẵn sàng ăn miếng trả miếng, mà không chỉ là ăn miếng trả miếng ở một cái mức độ vừa phải, mà có thể là đi quá tới một cái mức độ, lên đến một cái mức độ trừng phạt đối với những cái người sử dụng Facebook mà họ không có liên quan gì tới cái chuyện này. Thì tôi nghĩ đây là một cái điều rất là đáng tiếc và rất là đáng trách. Cũng có thể là Facebook sẽ giải thích rằng là tại vì nó mới quá, công thức toán học của họ chưa có hoàn chỉnh, cho họ không có ý định để họ cấm cửa những cái cơ quan từ thiện hay là những cái cơ quan nhà nước. Thì chúng ta cũng chờ xem thử coi Facebook sẽ giải thích sự kiện này. Có lẽ trong khoảng một thời gian gần sắp tới chúng ta sẽ có cái lời giải thích như vậy.
Cũng cùng với cái việc mà News Media Bargaining Code thì là một cái công ty Big Tech rất là Google lại đồng ý ký với lại New Entertainment công ty, tức là công ty của Murdoch, đồng ý ký trả một cái khoản tiền hàng năm cho cái việc sử dụng tin tức. Thì tại sao Google có thể hành động như vậy mà Facebook lại hành động như vậy, thì theo anh thì như thế nào?
Vâng, thì chị Mai Hoa nói đúng, Google trong suốt cái thời gian qua khi dự luật Media Bargaining Code, có nghĩa là cái quy tắc thương lượng truyền thông sẽ áp dụng cho các cái công ty Big Tech đối với các cái cơ quan truyền thông chính mạch, thì Google cũng từng có lên tiếng, có thể nói là đe dọa là cũng sẽ cấm cửa nước Úc, rút khỏi cái thị trường Úc, không cho người tiêu thụ sử dụng cái phương tiện Google Search để tìm kiếm nữa những cái gì mà họ muốn tìm kiếm. Tuy nhiên đó, thì vào ngày hôm qua, Google đã coi như là loan tin, đã xác nhận là họ đã đồng ý ký một loạt cái thương lượng, không chỉ với cái công ty News Corp của ông Rupert Murdoch không, mà họ cũng có ký với cái công ty số 9, đại số 9, nhưng mà bây giờ cái công ty đại số 9 là họ làm chủ luôn cả những cái tờ báo lớn như là cái tờ Sydney Morning Herald, The Age, và Google cũng ký hợp đồng với lại đài số 7, Seven West Media. Thì nói chung đó, những cái hợp đồng này đó, thì hiện nay thông tin trên các cơ quan truyền thông thì nói rằng là Google đồng ý trả cho các công ty này một năm là 30 triệu. Họ đã ký hợp đồng đâu 5 năm, 6 năm gì đó. Và hiện nay người ta cũng đang trông chờ những cái lời công bố tương tự giữa Google với ABC. Và tôi không biết là SBS có tham gia vào những cái cuộc thương lượng này hay không. Tại vì nghe nói đâu trước đây đó thì dự luật này sẽ không áp dụng cho SBS và ABC. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là đài ABC cũng sẽ được ký, có lẽ cũng sẽ được trả một số tiền nào đó. Và cả cái tờ The Guardian Australia là một cái tờ báo mạng khác ở nước Úc cũng đang chuẩn bị ký cái hợp đồng với lại Google. Thì bây giờ trả lời cái câu hỏi tại sao hai cái công ty lớn thì một bên thì sẵn sàng đồng ý thỏa thuận thương lượng và một bên thì không, thì tôi nghĩ đây là thuộc về cái chính sách của hai cái công ty. Phía bên Google đó thì thứ nhất là họ cũng có lập ra một cái phần gọi là Google News, có nghĩa là những cái thông tin của công ty Google thì họ vừa là cái search engine, có nghĩa là một cái phương tiện để mà tìm kiếm những vấn đề gì mà mình mong muốn. Và ngoài ra đó thì họ cũng muốn yểm trợ cho cái việc sản xuất thông tin một cách đúng đắn và chuyên nghiệp. Và cái chính sách đó của công ty Google thì họ hiểu rằng khi mà họ muốn đi theo một cái hướng như vậy đó thì họ phải hợp tác với các cái cơ quan truyền thông. Họ phải có những cái thông tin đáng tin cậy, có tiêu chuẩn cao, chứ không phải là những cái tin giả mà như chúng ta thấy trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ đó, là có vô số tin giả xuất hiện rất nhiều trên các cái trang mạng xã hội, mà trong đó Facebook gọi là đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái việc phát tán tin giả. Thì tôi nghĩ cái hướng đi của hai cái công ty nó khác nhau, và vì lý do đó thì cái công ty Google họ sẵn sàng hợp tác và yểm trợ việc làm của các nhà báo, của các ký giả chân chính, để cái nguồn thông tin đưa lên cho người dân tiêu thụ là những cái nguồn thông tin trong sáng, minh bạch và trung thực.
Hồi nãy anh cũng nói rằng là cái News Bargaining Code, cái quy định về thỏa thuận giữa những cái công ty Big Tech với những cái công ty truyền thông ở trong nước local. Ông phát ngôn nhân về truyền thông của phía đảng đối lập là Michel Rowland, ông cũng nói rằng là thông qua cái bargaining code này nó sẽ không chỉ giúp cho những cái công ty truyền thông lớn của nước Úc, mà nó còn giúp những tờ báo nhỏ nhỏ là một cái phương tiện mà đưa tin tức cho công chúng Úc rất là quan trọng. Bởi vì ông nói rằng là cái tiền thuế của người dân Úc và đóng cho chính phủ, rồi sau đó sẽ được chính phủ phân phối lại cho tất cả những hãng truyền thông khác nhau phải được sử dụng một cách hợp lý. Thì không biết là anh có thể phân tích cái sự mà hợp lý như thế nào và tiền thuế của chính phủ phân phối cho những hãng truyền thông liên quan tới cái News Bargaining Code này không thưa anh?
Vâng, tôi cũng không mấy hiểu rõ cái ý định thực sự của cái người phát ngôn nhân đó, nhưng mà theo tôi nghĩ nó là như thế này. Hiện nay thì chúng ta biết là ở nước Úc đây, những cái cơ quan truyền thông chính mạch là gồm có cái đại sứ chính. Mình nói tới đại sứ chính nhưng mà nãy tôi có nói đó, là họ làm chủ luôn cả các cái tờ báo lớn, có tờ Sydney Morning Herald, tờ The Age. Cái công ty News Corp của ông Rupert Murdoch. Bên cạnh đó thì nó có những cái cơ quan truyền thông nhỏ hơn như là The Guardian. Dĩ nhiên bên cạnh đó là có cái cơ quan truyền thông nhà nước, mà cái hai cái cơ quan truyền thông mà ai cũng đều biết đó là ABC và SBS. Thì bây giờ giả sử như các cái cơ quan truyền thông họ đều nhận được 30 triệu một năm, thì thông thường các cơ quan truyền thông là không phải là các thông tin mà họ làm ra đều là của những cái người nhân viên của họ hết. Nhưng mà nó có những cái cơ quan truyền thông nhỏ hơn cũng có làm thông tin, rồi cung cấp cái thông tin đó cho các cái cơ quan truyền thông lớn hơn. Lớn hơn ở đây có nghĩa là những cái cơ quan truyền thông như là News Corp hay là Nine, mà bao gồm có cả Sydney Morning Herald và The Age. Thì đồng tiền nó chạy xuống, có nghĩa là vì mỗi cái công ty này họ mỗi một năm có thêm 30 triệu. Thì số tiền đó đó thì dĩ nhiên là họ có thể tiếp tục thuê mướn nhân viên để làm việc cho họ. Mặt khác cái họ cũng có thể trả tiền cho những cái người freelancer, những cái người subcontractor, là tại vì có rất là nhiều người làm truyền thông mà họ làm theo cái dạng freelance, là cái dạng độc lập đó.
Yeah.
Đó, tôi đã đặt một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Khi mà chúng ta đi đâu mà chúng ta thấy ví dụ như có một chiếc máy bay nó rớt xuống mà mình có cái phone của mình lấy ra mình chụp và chỉ có mình có cái bức hình đó thôi. Và mình vẫn có thể gửi cái bức hình đó về cái cơ quan truyền thông News Corp hay là bên Nine, và họ sẵn sàng trả cho mình một số tiền. Nhưng mà vì họ có một cái số tiền lợi nhuận, một cái số tiền thù lao sẵn từ Google mỗi một năm 30 triệu, thì cái nguồn mà họ có thể trích ra để cho những cái đó, thì cũng giống như là nó gọi là trickle down, nó chạy xuống dưới. Thì tôi nghĩ có lẽ cái ý mà cái người phát ngôn nhân đối lập của Đảng Lao động muốn nói tới là cái chuyện đó.
Dạ. Thưa, so sánh giữa Facebook tại Úc và Facebook tại Việt Nam, thì trong thời gian qua thì rất là nhiều những cái người mà bất đồng chính kiến Việt Nam phản ánh cái chuyện mà Facebook đã chặn bài liên quan tới vấn đề mà bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam. Facebook có vẻ như là tuân thủ theo những cái gì chính phủ Việt Nam yêu cầu, là rõ ràng có rất nhiều bài chặn và có rất nhiều những account Facebook của những cái người hoạt động năng nổ Việt Nam đã bị đóng, đã bị lock trong vòng một tuần, một tháng như vậy. Còn ở Úc ngược lại thì Facebook hoàn toàn là xóa hết tin tức của Úc. Anh nhìn thấy hai cái này như thế nào thưa anh?
Tôi thấy Facebook rõ ràng đó là họ nói rằng là họ tuân thủ luật pháp những cái quốc gia địa phương mà họ có hoạt động. Thì tôi thấy ở Việt Nam như chị Mai Hoa nói đúng, khi mà Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đưa ra những cái luật giới hạn hay là vi phạm cái quyền tự do ngôn luận, thì Facebook sẵn sàng tuân theo những cái luật đó, mà nó cái đó là những cái luật của Việt Nam nó vi phạm luật quốc tế. Là tại vì họ muốn làm ăn ở Việt Nam, họ có lợi nhuận và họ sẵn sàng nhắm mắt hay là họ sẵn sàng đồng lõa với tội ác mà nhà nước Việt Nam khi mà vi phạm luật quốc tế. Còn trong khi đó ở Úc ở đây đó thì họ lại không sẵn sàng tuân thủ cái luật của Úc, là tại vì họ không muốn chia ra đồng nào, có nghĩa họ chỉ muốn thu vô thôi. Thì nghĩ cho cùng thì đây nó là một cái sự tham lam của một công ty, chỉ muốn biết lấy tiền vô mà không biết trả tiền ra. Chỉ biết cướp công của những cái nhà báo, những cái người làm ký giả và những cái công ty truyền thông. Đó là cái sức lao động khi mà một cái người mà đi săn tin hay là họ phải ngồi xuống ngày này qua ngày nọ để nghiên cứu, để viết ra những cái bài viết có giá trị. Tất cả những cái đó đều là những cái sức lao động mà phải đáng được trân quý, và không có ai nên nghĩ rằng là chúng ta có quyền bóc lột sức lao động của người khác. Thì Facebook ở đây họ chỉ muốn thu hết lợi nhuận nhưng mà họ không muốn chia trả hay là chia sẻ một phần nào đối với các ký giả, các nhà báo qua các cái công ty truyền thông. Thì nó cho chúng ta thấy đó là cái bộ mặt tham lam của một cái công ty có cái sự hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng mà lại không có một tư cách và một cái đạo đức đứng đắn của một cái công ty công cộng. Thì tôi nghĩ qua cái việc này đó thì người Việt của mình đã không chỉ ở trong nước mà ở hải ngoại thì rất là thích Facebook, tại vì nó rất là tiện. Nhưng mà tôi nghĩ đây cũng là thời điểm để chúng ta suy nghĩ lại những cái mặt tiêu cực của Facebook. Ngoài những cái tin giả, rồi những cái việc như là cấm cửa các cái nhà đối kháng ở Việt Nam, thì bây giờ lại có thêm cái việc là tham lam, không có muốn chia sẻ cái lợi nhuận với các cái cơ quan truyền thông, các nhà báo và các cái giải đứng đắn. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái khía cạnh mà chúng ta nên lưu ý. Thì nếu như mà mình cảm thấy giới hạn được, hay là mình cảm thấy cái nào mà nó không cần thiết, thì tôi nghĩ mình cũng không có nên quá lệ thuộc vào phương tiện Facebook. Và một lần nữa nó cũng xin nhắc lại đó, quý vị nào mà không muốn bị chìm vào thế giới của tin giả, để mà bị chìm đắm trong một cái thế giới dối trá đó, thì nên tìm thông tin vào những cái cơ quan chính mạch hơn là dựa vào thông tin trên Facebook. Là tại vì cái việc mà Facebook rút các cái cơ quan truyền thông chính mạch ra khỏi cái trang của họ đó, có nghĩa là tất cả những cái thông tin gì ở trên Facebook không còn là của các cơ quan truyền thông chính mạch, và có thể nói là 99% là hoàn toàn là tin giả thôi.
Facebook trong cái thông báo mà họ gửi ra đó thì họ cũng nói rằng là cái quyết định mà chặn toàn bộ tin tức chính mạch các hãng truyền thông của Úc, kể cả thông tin từ phía chính phủ trên các giao diện Facebook, là một cái hành động mà nặng lòng họ. Và họ nói rằng hoạt động của Facebook là đem lại cái quyền lợi cho những cái hãng truyền thông hơn là cho chính Facebook. Thì đó là tuyên bố của họ. Tuy nhiên, trong lúc mà tình hình vẫn đang diễn biến, quý vị có thể search thông tin qua Google. Hãy search thông tin qua Google. Hiện bây giờ tất cả những tin tức của SBS, của ABC, của BBC và những hãng truyền thông AP và Reuters mà quý vị đang ở Úc, quý vị vẫn có thể lên Google để search, để tìm, để đọc, để biết thông tin những gì đang xảy ra trong thời gian tới trước khi vấn đề được giải quyết. Dạ vâng, thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện hôm nay, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.